Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Đắk Lắk thêm 24 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, 3 người diễn biến nặng. Chiều ngày 25 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận 24 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có chùm ca bệnh tại Buôn Khóa, xã Chư Pui, huyện Krông Bông. Bên cạnh đó, ngành y tế phát hiện thêm 2 ca bệnh liên quan đến nhân viên nhà xe Tiến Oanh, 3 trường hợp ghi nhận tại ổ dịch 27 trên 34 Tuệ Tĩnh, phường E Tam, xuất phát từ bệnh nhân NDA, là giám sát bán hàng mỹ phẩm chưa rõ nguồn lây nhiễm. Một lãnh đạo bệnh viện lao phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, có 3 ca bệnh đang điều trị diễn tiến nặng phải lọc máu. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 117 ca mắc COVID-19, 4 trường hợp đã xuất viện. Hiện ngành y tế và chính quyền các địa phương đang tích cực khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1, F2 nhằm khống chế không để dịch lây lan trong cộng đồng. Sở Y tế Đắk Lắk đã kích hoạt thêm 4 cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa, khu vực 333 huyện EK, Trung tâm Y tế huyện Krông Búc, Trung tâm Y tế huyện Chư Quynh và Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên, Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 có quy mô 150 giường bệnh, Trung tâm Y tế huyện Krông Búc 100 giường bệnh, Trung tâm Y tế Chư Quynh 100 giường bệnh và Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên 50 giường bệnh. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đang ráo riết chuẩn bị nhân lực, vật lực để đưa bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quy mô 1.000 giường bệnh tại ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đi vào hoạt động trong những ngày tới. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng 26 tháng 7, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Tham dự còn có các đại diện lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu huyện Lắk, hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Võ Ngọc Tuyên, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Nay Y Phú, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện, Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện và các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 6 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2021, trên địđịa bàn tỉnh Đắk Lắk có 13 trên 15 huyện, thị xã, thành phố có ca bệnh COVID-19, trừ 2 huyện là Cư Mờ Nga và Madarak chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19. Với tổng số 121 ca bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đã điều trị khỏi là 4 ca, đang điều trị 117 ca, chưa có ca bệnh tử vong, có 138 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, hết cách ly 106, còn cách ly 32, cách ly tập trung 545 trường hợp, hết cách ly 223, còn cách ly 322, chuyển 1, cách ly tại nhà, nơi cư trú 61.251 trường hợp, hết cách ly 36.009 trường hợp, còn cách ly 25.242 trường hợp, cách ly tại khu người có công 61 trường hợp, hết cách ly 51, còn cách ly 10 trường hợp, v.v. Toàn tỉnh có khoảng hơn 39.000 người từ các địa phương khác trở về địa phương. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nay Phi Lai cho biết, trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 26 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 128 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 13 huyện, thị xã, thành phố, hai địa phương chưa ghi nhận ca bệnh là Cư Mờ Nga và Madarak. Trong đó có 4 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện, 8 trên 124 trường hợp đang điều trị tại cơ sở y tế có chuyển biến nặng phải thở máy, lọc máu. Hiện diễn biến tình hình dịch COVID-19 hết sức phức tạp, tỉnh Đắk Lắk đã có trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng với mức độ lây lan nhanh chóng của các chùm ca bệnh, xã Ea Hốc, huyện Chư Quynh và xã Chư Pui, huyện Krông Bông. Các ý kiến của đại diện Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị đã đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Cụ thể, như khó khăn trong việc kiểm soát những người từ vùng dịch đi về, việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà còn nhiều bất cập, hoạt động của các chợ, trong đó có các chợ tự phát, nhưng không đảm bảo công tác phòng chống dịch mà còn dễ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh COVID-19. Công tác giám sát, kiểm soát hoạt động đi lại ở những địa phương, khu vực thực hiện theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ chưa chặt chẽ. Thậm chí một số nơi người dân vẫn đổ ra đường khi không cần thiết, v.v. khiến cho công tác phòng chống dịch ở một số huyện, thành phố gặp khó khăn. Điển hình như thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Chư Quynh, huyện Cờ Đông Bông, do công tác quản lý kiểm soát khai báo y tế và cách ly chưa chặt chẽ, cộng với một số trường hợp thiếu ý thức không chấp hành khai báo y tế để dịch lây lan cho cộng đồng, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch ở một số địa phương trong tỉnh, v.v. Một số địa phương như huyện Chư Quynh, huyện Cờ Đông Bông yêu cầu tỉnh hỗ trợ vaccine COVID-19 để tiêm phòng mũi 2 đối với cán bộ làm nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ mẫu test nhanh kháng nguyên, v.v. Đồng thời xin ý kiến về việc chuyển 25 F0 không có biểu hiện của huyện Chư Quynh lên tuyến trên khi cần thiết, v.v. Để áp dụng với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại địa phương, ở các tuyến đều đã thành lập các đội cơ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhằm truy vết và giám sát phòng chống dịch COVID-19, thành lập 3.074 tổ phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn buôn tổ dân phố của 15 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh đã kích hoạt 4 khu cách ly tập trung và mỗi địa phương đều chuẩn bị ít nhất một khu cách ly tập trung, đồng thời tiến hành rà soát và bổ sung thêm các điểm cách ly dự kiến và sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp dịch lan rộng. Đối với công tác điều trị COVID-19, ngoài bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực 333, trung tâm y tế huyện Krông Búc, trung tâm y tế huyện Chư Quynh đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Tỉnh đã thành lập bệnh viện dã chiến số 1 tại ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk với quy mô 1.000 giường bệnh, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ từ sáng 27 tháng 7 và đang xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến số 2 để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị các cấp đã chung tay vào cuộc để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều biến chủng mới, khó lường. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra. Đồng chí chính quyền các địa phương cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát người dân đến về tỉnh. Những trường hợp trở về từ vùng dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Quy định người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch đến về Đắk Lắk phải có giấy xét nghiệm âm tính, v.v.
Do vậy, chỉ vấn đề thứ tư là yêu cầu cả ba. Thì thứ nhất là tôi cho rằng là chúng ta phải tranh thủ tự thời gian thẳng. Chúng ta cũng thời gian là hai tiền. Chỉ thị 15 cũng như là một số thực hiện chỉ thị 16. Tập trung hạn chế lây lan. Hạn chế lây lan. Và đẩy lùi dịch bệnh ở những vùng, những địa phương. Không để dịch bệnh trong sản xuất của những công an. Không để gây cho việc cung cấp lương thực thực phẩm như yếu phẩm cho người dân và không để đứt gãy trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và trong điều trị COVID tại các cơ sở y tế.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các địa phương, đơn vị xác định rõ chủ trương của Trung ương, của tỉnh và tình hình diễn biến trên địa bàn để tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhất để triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian tiếp theo. Thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để rà soát, nắm chắc người từ các tỉnh có dịch trở về địa phương để hướng dẫn cách ly kịp thời, tránh tình trạng bỏ sót để lây lan trong cộng đồng. Thực hiện test nhanh sàng lọc các trường hợp có yếu tố dịch tễ nhanh kịp thời. Khi phát hiện ca bệnh, tập trung khoanh vùng, truy vết F1, F2 và hướng dẫn cách ly y tế. Thực hiện nghiêm việc xử phạt từ dân sự đến hình sự đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giao cho ngành y tế thực hiện tốt công tác điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng đảm bảo lương thực cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nơi khu vực phong tỏa, cách ly, với phương châm không để hộ dân nào bị đói, không để ai bị bỏ lại phía sau, v.v. Đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ, các địa phương phải kích hoạt ngay khu cách ly tập trung, đảm bảo năng lực cách ly y tế. Bí thư, chủ tịch các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch ở địa phương, đơn vị mình, v.v. Ủy ban Nhân dân huyện họp đánh giá các công trình xây dựng. Sáng ngày 23 tháng 7, tại hội trường huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã diễn ra cuộc họp đánh giá về các công trình xây dựng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Ngọc Tuyên, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Đào Thị Thanh An, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nay Ý Phú, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp, ông Lữ Ngọc Sinh, đại diện chủ đầu tư và các đại diện các cơ quan liên quan về dự. Tại cuộc họp, các chủ đầu tư báo cáo đề xuất thuyết trình phương án chủ trương đầu tư, lấy ý kiến của địa phương thụ hưởng các công trình dự án như sau: công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch Hồ Lắc, công trình kéo dài từ điểm đầu dưới chân dốc Công an huyện Lắc, vòng theo đường Nguyễn Tất Thành qua ngã ba huyện ủy theo đường Âu Cơ đến ngã ba trung tâm bồi dưỡng chính trị. Dự án gồm đường về hè đi bộ, bờ kè, hệ thống thoát nước, bồi thường giải tỏa và tái định cư cho 37 hộ dân nằm trong diện quy hoạch dọc theo ven bờ Hồ Lắc. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, v.v. với tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 96% vốn. Đây là dự án nhóm B theo quy định thời gian bố trí vốn không quá 4 năm tính từ năm 2021 trở đi. Công trình thứ hai, dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Liên Sơn, xã Đắk Liêng và Đắk Mê, huyện Lắk. Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng tỉnh Đắk Lắk. Công trình thuộc dự án nhóm B, công trình cấp 3, với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 100%. Mục tiêu dự án, cung cấp nước sinh hoạt đạt chất lượng theo tiêu chuẩn cho khoảng 4.582 hộ dân. Cụ thể, thị trấn Liên Sơn 1.305 hộ, xã Đắk Liêng 1.939 hộ và xã Đắk Mê 1.338 hộ. Đây là dự án thuộc nhóm B, thời gian bố trí vốn từ năm 2021 đến năm 2024. Tại cuộc họp, các cơ quan liên quan cũng nêu lên ý kiến góp ý cho các đơn vị chủ đầu tư, thiết kế, thi công sớm hoàn thành hồ sơ thiết kế, đảm bảo thời gian thi công công trình theo quy định. Tại sao biến thể Delta lây lan nhanh hơn nhiều so với các chủng virus khác? Thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng báo động các trường hợp mắc COVID-19 mới và các chuyên gia y tế cho biết nguyên nhân chính của làn sóng mới nhất này có thể là do biến thể Delta rất dễ lây lan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể Delta lây lan nhanh hơn khoảng 55% so với chủng Alpha được phát hiện lần đầu ở Vương quốc Anh vào cuối năm 2020, vốn lây lan nhanh hơn khoảng 50% so với chủng gốc. Biến thể Delta được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ. Biến thể Delta được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 12 năm 2020 và nhanh chóng trở thành biến thể thống trị áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe của nhiều nước. Biến thể Delta thực sự rất dễ lây lan và hiện đã có mặt tại hơn 120 quốc gia trên thế giới. Đây là chủng dễ lây lan nhất của virus mà các nhà nghiên cứu từng thấy trong suốt đại dịch. Như tại Mỹ, trường hợp đầu tiên được xác định là vào tháng 3 và đến đầu tháng 7, biến chủng Delta đã chiếm hơn một nửa số trường hợp được xét nghiệm tại nước này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ CDC, biến chủng này hiện chiếm tới 83% các trường hợp mắc bệnh tại Mỹ. Biến thể Delta không ngừng lây lan nhanh chóng. Làm thế nào mà virus lây nhanh như vậy? Một nghiên cứu cho thấy, biến thể Delta có thể lây truyền nhanh hơn các chủng khác vì có khả năng tạo ra nhiều bản sao bên trong cơ thể chúng ta với tốc độ nhanh hơn. Khi so sánh hàng chục trường hợp mắc biến chủng Delta với các chủng virus từ giai đoạn đầu của đại dịch, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 1.260 lần. Các nhà nghiên cứu Asinja ở trong môi trường với những người nhiễm có tải lượng virus cao như vậy, thì ngay cả việc chỉ ở trong môi trường này trong một khoảng thời gian ngắn, 5 phút, 7 phút hay thậm chí không cần ở khoảng cách gần, bạn cũng có nguy cơ mắc bệnh. Đối với những người không được chủng ngừa thì họ có nguy cơ lây nhiễm với thời gian tiếp xúc ngắn hơn rất nhiều. Vaccine vẫn là chìa khóa. Các loại vaccine được cấp phép khẩn cấp hiện nay như Pfizer hay AstraZeneca đều đang được chứng minh là có hiệu quả đối với biến thể Delta. Ngay cả khi bị nhiễm thì những người được tiêm chủng đầy đủ cũng hiếm khi bị ốm nặng. Như tại Mỹ hồi tuần trước, hơn 97% số người nhập viện do COVID-19 là không được tiêm chủng và 99,5% đối với các trường hợp tử vong. Vì thế, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để thoát khỏi đại dịch này là thúc đẩy mọi người đi tiêm phòng càng sớm càng tốt. Các triệu chứng mới của COVID-19. Vào năm 2020, ho, sốt hoặc mất vị giác có thể coi là triệu chứng rõ ràng của việc nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, việc xuất hiện các biến chủng mới, xu hướng độ tuổi của người mắc thay đổi đã điều chỉnh việc chẩn đoán COVID-19 dựa trên triệu chứng. Kênh DW Đức đưa tin một nghiên cứu tại Anh đã công bố dữ liệu về những triệu chứng gần đây nhất liên quan đến COVID-19. Những người mắc COVID-19 sẽ nhập dữ liệu về triệu chứng của họ trên ứng dụng di động Zone COVID Study. Tính đến ngày 12 tháng 7, dữ liệu cho thấy các triệu chứng của việc mắc COVID-19 đã thay đổi. Điều này được cho bắt nguồn từ biến thể Delta, vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ. Triệu chứng phổ biến ở những người từng tiêm vaccine COVID-19. Nhìn chung, những người đã tiêm và chưa tiêm vaccine COVID-19 đều có triệu chứng tương tự nhau. Tuy nhiên, theo Zone COVID Study, những trường hợp đã tiêm vaccine COVID-19 có triệu chứng nhẹ và họ ít rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời hồi phục nhanh hơn. Các triệu chứng phổ biến đối với người đã tiêm hai liều vaccine COVID-19 và nhiễm virus SARS-CoV-2 là đau đầu, chảy nước mũi, hắt hơi, đau họng, mất vị giác. Tuy nhiên, những cảm lạnh cũng có những triệu chứng này và do vậy việc chưa phân biệt rõ giữa hai loại bệnh đã góp phần khiến biến thể Delta lây lan tại Anh. Triệu chứng phổ biến nhất với người chưa tiêm vaccine COVID-19. Đối với những người chưa tiêm vaccine COVID-19, triệu chứng khi nhiễm virus SARS-CoV-2 của họ khác biệt so với những trường hợp cùng bệnh hơn một năm trước. Các triệu chứng phổ biến nhất lần lượt là đau đầu, rát họng, chảy nước mũi, sốt, ho, dai dẳng. Nhà dịch tễ học Tim Spector, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu đánh giá rằng nói chung các triệu chứng đã thay đổi và ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mắc COVID-19 với triệu chứng tương tự như cúm. Quyết định đúng đắn nhất khi cảm thấy không khỏe và có triệu chứng đáng nghi là xét nghiệm COVID-19 và giữ khoảng cách với người khác. Nghiên cứu về COVID-19 của Đại học Mang Đức cho thấy hơn 40% người nhiễm virus SARS-CoV-2 thường không nhận ra chính xác bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo việc luôn cảnh giác dù đã tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết. Theo đó, nên thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1,5 mét với người khác để phòng lây lan dịch bệnh. Hội Đông Y đề xuất phòng chống COVID-19 bằng y học cổ truyền. Thời gian qua, một số bệnh viện y học cổ truyền ở nước ta đã sử dụng những bài thuốc đông y để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ và vừa, bước đầu đem lại kết quả rất khả quan, v.v. Các triệu chứng của bệnh đều giảm và thời gian bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2 nhanh hơn khoảng 5 ngày so với những người bệnh không sử dụng thuốc y học cổ truyền. Từ thực tế này, Hội Đông Y Việt Nam vừa có tờ trình gửi đến Bộ Y tế đề xuất phòng chống dịch bằng đông y kết hợp với các biện pháp Tây Y đang được áp dụng hiện nay, nhằm nâng cao thể trạng, hạn chế đến mức thấp nhất một số bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng. Đầu tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế đã cho phép Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an sử dụng một số bài thuốc đông y để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2 của tỉnh Bắc Giang. Đây là nơi cách ly theo dõi hơn 600 ca F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và vừa. Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, trưởng khoa điều trị cao cấp Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an cho biết, sau khi được sử dụng thuốc đông y, hầu hết bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 2 giảm được triệu chứng và đặc biệt là đã rút ngắn được thời gian điều trị. Kết quả xét nghiệm COVID-19 về âm tính nhanh hơn khoảng 5 ngày so với những bệnh nhân không dùng thuốc y học cổ truyền. Các bệnh nhân được sử dụng bài thuốc Ngọc Bình Phong, Gia Xuyên Tâm Liên và một số bài thuốc đông y khác, kết hợp với sản phẩm của y học hiện đại như vitamin B, C đã rút ngắn được thời gian điều trị. Ngọc Bình Phong là một bài thuốc cổ có từ hàng ngàn năm nay với tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, còn Xuyên Tâm Liên là một loại thảo dược mang tính hàn rất cao, có tác dụng giải độc, ức chế sự nhân lên của virus. Sự kết hợp giữa bài thuốc và vị thuốc này khiến cả bài thuốc không bị quá hàn và không bị quá nhiệt, giúp không chỉ hỗ trợ điều trị COVID-19 mà còn có tác dụng phòng bệnh, tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ cho biết. Kết quả ban đầu trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội và Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương thực hiện cũng rất khả quan. Trước hiệu quả của những bài thuốc Ngọc Bình Phong của Gia Xuyên Tâm Liên, Bạch Địa Căn, Ngân Kiều, Hạnh Tô, Vệ Khí Khang v.v., Hội Đông Y Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Y tế về việc phòng chống dịch COVID-19 bằng đông y. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam khẳng định, kết hợp đông tây y sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân và góp phần đẩy lùi đại dịch. Đối tượng bệnh nhân mà phương pháp hướng tới là bệnh nhân F0 không có triệu chứng, có triệu chứng nhẹ và vừa, và ngăn chặn bệnh nhân F0 diễn tiến nặng. Thuốc được sử dụng là những bài thuốc đông y đã được chứng minh hàng nghìn năm về phòng chống ôn dịch trong đông y. Những bài thuốc này cũng có thể được sử dụng cho F1 và những người bình thường để nâng cao sức đề kháng phòng chống dịch COVID bằng việc kết hợp hài hòa giữa các vị thuốc y học cổ truyền với nhau, Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh nêu rõ. Cùng với những bài thuốc y học cổ truyền của Việt Nam cho hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, mới đây, một nghiên cứu của Bộ Dược phẩm Thay thế và Truyền thống của Thái Lan cũng khẳng định các bài thuốc y học cổ truyền có chứa thành phần dược liệu xuyên tâm liên có thể trị các triệu chứng nhẹ và vừa đối với bệnh nhân COVID-19 ở nước này. Còn theo Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Thái Lan, trong vòng 3 ngày kể từ khi sử dụng bài thuốc đông y, tình trạng của mọi bệnh nhân đều được cải thiện. Các triệu chứng đã biến mất trong vòng 5 ngày và không có tác dụng phụ nào được tìm thấy. Nữ Việt Kiều 10 ngày đóng cửa, một mình chiến đấu với COVID-19. Chị Đinh Kim Cúc ở Texas, Mỹ phát hiện mình nhiễm COVID-19 khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Chị kể, ngày đầu, phía sau đầu tôi đau như búa bổ, đó là một trong những triệu chứng của COVID-19. Do trước đó, nơi chị làm việc đã có 5 người nhiễm bệnh, nên khi có triệu chứng, chị gọi trung tâm y tế để đặt hẹn đến xét nghiệm. Cuối cùng, chị nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Khi đó, chị bàng hoàng tự hỏi tại sao lại là mình. Thế nhưng chị lấy lại tinh thần rất nhanh, thay vì quỵ ngã, chị Cúc quyết định kiên cường đối mặt và chiến đấu với bệnh tật. Chị Cúc xác định tinh thần luôn là yếu tố tiên quyết, cần có sự bình tĩnh để biết mình phải làm gì trước khi nằm bẹp. Chị chuẩn bị thuốc Tylenol acetaminophen loại mạnh, thuốc cảm để uống và xả gừng, cam, chanh, dầu xanh, viên bạc hà để xông hơi. Sau khi đã chuẩn bị xong, chị quyết định đóng cửa nhà, nhốt mình bên trong để tự cách ly điều trị bệnh. Ngày đầu tiên, chị chỉ bị những cơn đau đầu hành hạ. Đến ngày thứ hai, chị cảm thấy những cơn lạnh thấu xương bao trùm cơ thể. Ngày thứ ba, người chị đau nhức. Ngày thứ tư, chị bắt đầu sốt cao, chân tay rã rời rồi ho, người xanh như tàu lá chuối. Ngày thứ năm và ngày thứ sáu, chị mất vị giác, khứu giác, khó thở, là thời điểm căn bệnh phát mạnh nhất. Vào thời điểm ấy, chị như nghẹt thở, mệt mỏi rã rời, không muốn ăn uống. Tuy vậy, chị biết đây là thời điểm quyết định để mình có thể vượt qua được bệnh tật, giành lại sự sống hay không. Lúc này chị luôn phải vững tâm và tuyệt đối tin tưởng mình sẽ vượt qua, rồi hạ quyết tâm phải chiến thắng dịch bệnh. Mỗi ngày, chị uống thuốc đã chuẩn bị đúng giờ và cố gắng ăn uống dù miệng thấy nhạt, không có cảm giác muốn ăn. Quá trình tự cách ly điều trị tại nhà của chị Cúc kéo dài 10 ngày và bắt đầu bằng việc đóng cửa, ra mình trong nhà để bảo vệ người thân trước đại dịch. Chị từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ từ con cái, bạn bè. Chị Cúc từ chối không cho con cái, bạn bè giúp đỡ, cố gắng tự nấu ăn cho mình. Dù rất mệt nhưng phải vận động. Thế nên, chị chọn cách đi tới, đi lui nấu nướng để cơ thể được vận động. Đó cũng là một trong những phương pháp tự điều trị. Ngoài việc uống thuốc, cố gắng ăn uống, vận động, mỗi khi cơ thể mệt mỏi, khó thở, sốt, chị Cúc nấu nước xông hơi bằng xả chanh, lá chanh, cam, dầu gió, viên bạc hà. Theo chị, những ngày đầu phát bệnh, chị chỉ xông 2-3 lần trên một ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 5, thứ 6, bệnh vào giai đoạn cao trào, nghẹt thở, cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống. Chị tăng số lần xông trong ngày. Trong 2 ngày này, chị xông đến 6 lần trên một ngày. Chị chia sẻ, 2 ngày này là mấu chốt xem mình có vượt qua được hay không, và mình thấy rằng việc xông hơi như thế rất quan trọng. Nhờ xông hơi liên tục, tôi thấy mình khỏe hẳn, không còn mệt mỏi, nghẹt thở nữa. Sau khoảng 10 ngày thực hiện quá trình điều trị trên, chị dần nhận thấy cơ thể bớt mệt mỏi, không còn bị những cơn sốt hành hạ. Đặc biệt, chị không còn bị khó thở nữa. Tuy vậy, chị Cúc vẫn không chủ quan và tiếp tục tự điều trị theo phương pháp trên. Cuối cùng, sau 2 tuần chuỗi ngày điều trị, chị đến trung tâm y tế xét nghiệm với sự tự tin lớn rằng mình đã vượt qua căn bệnh. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm cho thấy chị vẫn dương tính với nCoV. Sau xét nghiệm lần 2 này, chị Cúc không hề tuyệt vọng vì nhận thấy rằng các triệu chứng của bệnh đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi tiếp tục tự điều trị thêm 2 tuần nữa. Sau 2 tuần này, khi không còn cảm thấy các triệu chứng, tôi đi xét nghiệm lần thứ 3 và được thông báo âm tính với nCoV. Sau hơn 1 tháng căng mình chiến đấu với COVID-19 trong vô số khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã, chị Cúc sụt cân nghiêm trọng, tiều tụy, xanh xao. Tuy vậy, Tị vẫn cảm thấy vui vì đã giành lại sự sống, lan tỏa sự tự tin trong việc đối đầu với đại dịch. Hiện tại, chị Cúc đã qua cơn bạo bệnh nhưng vẫn còn di chứng như rụng tóc nhiều, đôi lúc rất khó thở, vân vân. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, có những người nhiễm COVID nặng sau một năm mới trở lại bình thường. Thế nên, nếu không thật cần thiết, mọi người không nên ra ngoài để hạn chế thấp nhất việc nhiễm bệnh. Thủ khoa khối B là thí sinh duy nhất cả nước đạt 30 trên 30 điểm. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, từ dữ liệu điểm thi cho thấy, thí sinh đến từ Hà Tĩnh Võ Thị Kim Anh, học sinh lớp 12 toán 1 trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, là thủ khoa khối B kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 toàn quốc với điểm tuyệt đối 30 trên 30, là thí sinh có số báo danh 30005407 đến từ Hà Tĩnh. Đây cũng là thí sinh duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đạt được điểm số này. A khoa khối B là thí sinh đến từ Đồng Nai đạt 29,75 với toán 10, hóa 9,75, sinh 10. Các thí sinh còn lại đều có tổng điểm từ 29,5 đến 29,6 điểm. Trong top 10 thí sinh dự thi khối B có điểm cao nhất cả nước có hai em là thí sinh tự do. Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 28 tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8. Đối tượng dự thi đợt 2 gồm thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1, thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác. Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tấm lòng của Bác Hồ với thương binh liệt sĩ. Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương binh liệt sĩ, những người hy sinh tính mạng hay một phần thân thể cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Tình cảm của người biểu hiện sâu sắc truyền thống, uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đưa nhân dân ta thoát khỏi xích xiềng nô lệ của thực dân, đế quốc, phong kiến. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng niềm vui được hưởng độc lập tự do của nhân dân ta chưa trọn vẹn. Vì chỉ 21 ngày sau Quốc Khánh, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp với âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa đã gây hấn ở Sài Gòn, nhân dân Nam Bộ lại phải tiếp tục cầm súng đứng lên cứu nước. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, rất nhiều người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về đã mang thương tật. Nhằm động viên các gia đình có người đã hy sinh, ngày 2 tháng 10 năm 1945, Bác Hồ đến nhà thờ lớn Hà Nội làm lễ cầu hồn cho các chiến sĩ hy sinh ở miền Nam. Và trong phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 11 năm 1945, người đề nghị Chính phủ ra sắc lệnh truy tặng 5 liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc tại quận Cái Răng, Cần Thơ vào ngày 12 tháng 11 năm 1945. Chia sẻ nỗi đau với thân nhân liệt sĩ, ngày 7 tháng 11 năm 1946, Bác Hồ ra thông báo về việc nhận các con liệt sĩ làm con nuôi. Sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ dành cho thương binh, gia đình liệt sĩ thể hiện ở chỗ người cho rằng cần phải có ngày thương binh liệt sĩ để tưởng nhớ những người con đã để lại một phần thân thể hoặc bỏ mình trong khi làm nhiệm vụ vinh quang, đem xương máu đắp thành bức tường đồng, thành con đê vững chắc để ngăn chặn giặc ngoại xâm, v.v. Với ý nghĩa ấy, tháng 6 năm 1947, Bác đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh. Thực hiện chỉ thị của người, hội nghị chủ bị gồm đại biểu các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khu và tỉnh họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái Nguyên, nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 là ngày thương binh liệt sĩ. Bác Hồ nêu rõ, sự đền ơn đáp nghĩa thương binh, gia đình liệt sĩ cần phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần do nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Khi giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ thì nên coi đó là nghĩa vụ của nhân dân, không nên coi đó là việc làm phúc. Trong ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức lần đầu tiên ở Việt Bắc vào ngày 27 tháng 7 năm 1947. Tại cuộc meeting kỷ niệm có mặt 2.000 người tham dự, ban tổ chức đã đọc bức thư của Bác Hồ gửi ban thường trực của ban tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc, nói rõ ý nghĩa của ngày kỷ niệm và kêu gọi mọi người có hành động thiết thực giúp đỡ thương binh. Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm đau, què quặt. Vì vậy, tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Nhân ngày này, Bác Hồ gửi tặng ban thường trực một chiếc áo lụa, một tháng lương của người, tiền một bữa ăn của người và của nhân viên làm việc trong phủ chủ tịch, tổng cộng 1.127 đồng. Xuất phát từ thực tế đất nước còn nghèo, lại đang tiến hành kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ cho rằng công tác thương binh liệt sĩ là việc làm lâu dài chứ không phải chỉ trong một thời gian. Do đó, phải chú trọng những biện pháp để đồng bào nhiệt tình đền ơn đáp nghĩa, còn những người được giúp đỡ thì yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động lợi ích cho xã hội. Với các thương binh, người ân cần căn dặn, hòa mình với nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân, không công thần, không coi thường lao động, không coi thường kỷ luật, không bi quan chán nản và thương binh tàn nhưng không phế, vân vân. Hàng năm cứ đến ngày 27 tháng 7, Bác đều gửi thư và tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ. Trước lúc đi xa, Bác Hồ vẫn luôn canh cánh trong lòng việc đền ơn đáp nghĩa với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Tháng 5 năm 1968, mặc dù đang ốm mệt, người vẫn đọc lại bản thảo di chúc và viết bổ sung một số nội dung, trong đó có đoạn về thương binh liệt sĩ. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, v.v. Đảng, chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, trốn ở, yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương, thành phố, làng xã cần xây dựng vườn hoa và bia tưởng niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh và liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác nông nghiệp phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét. Thực hiện tâm nguyện của người, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thể hiện trách nhiệm đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ bằng những chính sách ngày càng hoàn thiện. Trong cả nước, những chương trình xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và nuôi dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh, gia đình liệt sĩ, cùng với chương trình hỗ trợ vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, miễn viện phí, học phí cho những gia đình chính sách đã được thực hiện. Điều đó cho thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng công tác thương binh liệt sĩ, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp, uống nước, nhớ nguồn, ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.